아니면 내 레이만 어때? cái đầu sẽ
sao có dựng máu cao nó mới có cái đó, máu cao nó bị cái đó, không có chẹt chẹt người ta có luồng điện ngay trục tim bộ đầu xuất phát khác, còn cái chẹt chẹt cái đó là cái máu nó lên, coi chừng phải uống đầy thuốc, đầy đủ thuốc.
Ra cái đi bác sĩ rồi, đó cũng để mười lần ấy.
mười lăm ấy, ông có cho thuốc có uống đủ thuốc dư máu không có thể ngưng, mà bệnh dư máu cũng phải là một cái bệnh, chỉ ăn ngon nó bị khai vị, ăn thích ăn cái nó lên để không đó, ăn ngọt cũng lên, ăn ngọt là ăn mặn cũng lên, ăn đường nhiều cũng lên, mà ăn mặn quá cũng gì mà nó tiêu 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 chút chút thì thôi, mà đừng ăn quá no nó cũng lên. Tại rồi tới ba bữa thì chia sáu bữa à, tôi chia là mấy bữa nữa à? Ăn một lần nó sẽ lên.
Dạ con thứ nhất con muốn hỏi thầy là có dụng cụ kèm theo sơ mô không thầy? Thì theo thầy nghĩ là có khi nào về vấn đề mà có những cái kết quả không tốt không thầy?
Sơ hồn, khi mình muốn sơ hồn, mình phải biết hiểu cái nguyên ý sơ hồn, giá trị sơ hồn là cái gì, anh nói được nghe.
Không rõ cái đó.
À, không rõ là làm trật. Phải hiểu tại sao tôi phải sơ hồn. Tôi làm cái việc mà tôi không hiểu là tôi chỉ là làm ngu cho tôi thôi. Tôi muốn hiểu cái giá trị của nó. Tại sao tôi co lửa sang người sang để chi? Để tôi đóng cái thiên môn, cái cửa đời này này. Bớt nói chuyện đi. Co lửa sang người sang để cho cái tâm huyết và cái luồng điển tôi nó được quy nhất, được chạy đều. Thấy không? Khối thần kinh tôi được ổn định. Thấy không? Tôi sơ hồn để làm gì? À, để làm chấn chỉnh những cái quyệt kia mà hướng ngoại à. Bình thường á, nghe cái gì cũng chạy, nghe cái gì cũng sợ, nghe cái gì cũng ngó à, người thấy ngon là muốn chạy xuống bếp, thấy không? Thì nó đậm, nhưng mà bây giờ tôi đóng thét rồi nó quen, nó nhìn có một trung tâm điểm của ánh sáng ở đây, tắt đèn mà thấy ánh sáng rồi, thì tự nhiên cái quả tâm, cái tâm của nó, cái quả tâm nó giải ra ngoài, con người nắm trở nên ngồi nó khi những chuyện mà hồi xưa thích này thích kia thích nọ dẹp nó ổn định tâm thanh. Tôi cần cái đó không? Bây giờ hiện tại tôi động loạn này, ai nói gì tôi nghe, ai nói gì tôi cắt, ai nói gì tôi gây, bây giờ tôi cần cái đó không? Cần tôi làm. Người ta diễn vậy tôi làm mấy tháng, tôi làm mấy sáu tháng soi hồn của tôi thế nào? Thấy con người nó bắt đầu nhẹ rồi. Thì mình thấy cái quả tâm là cái sự nóng trong con tim này nó rời ra ngoài. Rồi lần nó nặng ở đây. Là nó đã được lên một chút rồi. Rồi lần nó nặng ở chỗ này, nó lại lên một chút nữa. Lần nó nặng ở này, nó lên một chút. Lần nó nặng ở đây. Và nó phát nhẹ ra. Thì cái tâm phàm tâm của tôi không còn nữa. Cái tâm tôi giờ ở đây. Cái đây là cái chân tâm qua với càn khôn vũ trụ. Thì cái tâm nó không có sân si và ghét giận ai thì nó không có làm điều ác.
Con cái câu hỏi tức là con hỏi thầy, ai cũng sống trong cuộc đời là ai cũng thích tìm hạnh phúc hết. Mà riêng cá nhân con cũng thích tìm cái đó. Tại sao nhiều khi cái đó còn tiếp
tục? Hạnh phúc là gì con hiểu không?
Hạnh phúc là gì cái của đạt cái gì muốn.
Sao nó tập bảy? Đi đi nghĩa, cũng vậy. Tôi ngủ tôi cũng muốn vậy. Tới giờ con ngủ được không? Ăn cơm được không? Đi cầu được không? Sao không có hạnh phúc? Thấy không? Hạnh là cái hạnh hy sinh vô cùng. Ông trời ông hy sinh vô cùng. Thấy không? Cái con người phải hy sinh vô cùng mới cấy được cái phúc điền. Đúng không? Phải có cái hạnh trước mới có cái phục sau. Cái pháp này người ta kêu mình hy sinh đó. Đừng ngồi yên cho bắt bịt lỗ tai. Hy sinh, đừng nghe tiếng ta. Cứ đừng nghe enjoy âm nhạc. Bây giờ chẳng không cho nghe. Hy sinh. Đấy. Tôi đừng nghĩ người yêu thương. Bây giờ ông chẳng không cho tôi. Có thể hy sinh. Thấy không? tôi đứng thở thường, nó mắt thở lung tung ha, tôi hy sinh lập lại trật tự. Thì khi mà trật tự khôi phục rồi, đó là hạnh phúc. Nhờ cái hạnh trước rồi cái phúc sau. Ở đây học chữ, nó ông Thánh dạy để trật lắc hết rồi. Hạnh phúc cứ vợ con ơi, có nhà, có cửa, có hạnh phúc. Con vô con hỏi nhà người ta hạnh phúc. Anh chỉ có nhà, có hạnh phúc. Tường chả thấy hạnh phúc gì. Bao giờ với bà đây. Chả thấy hạnh phúc gì. Phải không? Cho nên người ta hy sinh. Rồi mới cấy được cái phúc điện. Trời đất hy sinh cho tất cả. Bây giờ người ta mới nhìn trời à. Mà có lúc cũng ghét trời mưa và học cũng cần có mưa để sống. Thấy không? Đó. Ông trời thể hiện hai mặt luôn. Họ ghét trời mưa nhưng mà cần mưa. Thì nó phải quân bình không? Họ ghét nắng nhưng mà cần nắng. Họ ghét bão nhưng mà cần bão. Thì mới là trời tự ông có. Tự làm gì ta? Ông mới có cái hạnh phúc của nhân loại. Hướng về ông. Mọi người chúng ta tu. Tại sao? Chúng ta nghĩ đi. Đấng cha lành, ta nghĩ tới Nam Mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thế Tôn nên học. Để thấy rõ cái hạnh hy sinh vô cùng của Ngài. Để trực diện trong tâm chúng ta. Bất cứ giờ phút nào. Mong thấy, mong cha con tương hộ. Thế gian ông này không có ai thể chế mình ra được. Chỉ có ông đó chế. Nhưng mà mình ly hương nhiều kỳ rồi, nó biến dạng rồi, tâm hồn cũng biến dạng, xa cha, quên cha, không biết cha, không hòa với ta. Bây giờ mình tu lập lại trật tự, các mình đã biết thương cha. Mà càng biết thương yêu cha mình và thật sự yêu cha mình là cha. Father, son, son's father. Thấy không?
Dạ, có,
con. Con nguyện sẽ đi trọn đời hy sinh vì nhân loại, đem mọi người trở về bất giác. Đó là tình người, từ tình người biến thể tới tình trời. Bây giờ chúng ta tới đây là vì tình người mà tới đây. Tới để nhìn mặt ông Tám chứ. Tội nghiệp ông già đi khắp các nơi nói đạo nghe. Tới nhìn mặt ông thấy cái ông xa. Tình người rồi mình thực hiện tình trạng, lúc đó mình mới thấy giá trị của dân thân hy sinh và đạo đức. Cho nói đạo đức đâu có biết đạo đức là cái gì, đã làm đâu không biết, nói hy sinh đâu có biết hy sinh đâu mà biết, viết thì hai chữ H-I-G-R-E-T vậy thì là hy sinh đó, à, mấy chữ gom lại vậy thôi, làm cái dấu đó thôi, chứ cuộc thực hành chưa làm. Còn dấn thân, mà đã dấn thân rồi còn biết. Cái hồn nhập xác là dấn thân rồi. Phải vì cái xác này, phải lo cho nó. Từ ăn học, làm đủ mọi việc. Nhưng mà chưa hiểu rõ nó. Lập lại trật tự thì hiểu nó. Mà hiểu rõ nó là hạnh phúc vô cùng. Triền miên sung sướng, được là con người. Vinh hạnh có một cái xác vi diệu vô cùng. Thế gian không có ai có thể chế tôi ra được. Cha mẹ tôi sanh tôi ra mà kêu chế lại một ông hoành nữa là chế không nổi. Em khó chịu. Hả? Không có làm nổi. Thì mình thấy rằng mình có vị trí nào. Và mình có hạnh phúc rõ rệt. Hạnh phúc là đâu? Bao nhiêu biến cảnh để an ủi mình. Từ miếng cơm manh áo, quần áo. Tới xã hội cộng đồng cũng vì mình. Trời đất thiên thượng nhân gian vi ngã độc tôn nhị. Vì cái tội hồn này mà phục vụ tới vậy. Thì cái tội hồn này phải ăn năn sám hối mới tiến qua lên. Giải nghiệp tâm về một trở về một vị Phật. Thì lúc đó nó bắt đầu làm việc cho thượng đế. Chưa thi tú tài muốn lên đại học. À. cái này là công khai, làm việc đứng đắn, trách nhiệm rõ rệt, dấn thân, hy sinh, đại đức, mới là đúng là một vị Phật. Ông Phật tu thành đạo bây giờ còn xuống thế gian làm gì cơ mà? Phục vụ chúng sanh hết mình cơ mà. Rồi mấy ông nói rằng tôi tu Phật nhập Niết Bàn, không có lấy vợ. Rồi ông phá được luật trời không? Nói dốc thì có, mà tới hồi tình dục mà nổi khởi lên, ông cũng đi như người thường. Ông diệt được dục chưa? Thì muốn đem đi thử. Nhà điểm thiếu gì? Sòng cờ bạc thiếu gì? Đem đi thử. Không có nói dốc nữa. Thời đại này không có nói dốc được nữa. Rồi đây thanh niên sẽ vạch mặt những người nói dốc. Và sẽ thử tại tận. Điều đó mà làm người nói dốc. Cơ này không phải như trước nữa. Bây giờ tụi con ra đây học chữ nghĩa cái gì phải có proof, có bằng chứng. Không có bằng chứng không được. Không có lấy cái hình ông đó mà nói vài, không có cái vụ đó. Thực tế đó cái nào. Thấy không? Cho nên trong hành sẽ thấy. Giờ người ta không có cái tâm trạng như mình, người ta không có tu được nhiều kiếp kêu người ta học như mình đâu được. Mỗi người cái kiếp căn khác nhau. Người nên đã ta nói ở kỳ này tôi không lấy vợ nhưng mà tôi tu đắc đạo, là nó tu trôi chết trong mấy cái kia rồi. Ở đây nó chỉ còn chút nó rách lên máy nó đi lên, mà bây giờ thằng này cũng bắt chước như thằng kia, thằng này người ta đi ai nó bắt chước thằng kia đi trật, phải để thể hiện trong trật tự mới là đúng. Cho nên có xã hội tầng lớp khác nhau, mà tầng lớp nào cũng thực hiện được sự yêu thương của thằng đệ mà của Phật. Khi nó ý thức được nó mới giải được nghiệp tâm. Mà nó không ý thức được, tôi hỏi thầy, thầy có là nghiệp không à? Nghiệp là cái gì? Con nghiệp quá, con nghiệp nặng quá. Nghiệp nặng là nghiệp gì? Nó không được. Mà phân tích không rõ. Cái căn bản tham sân si hỉ nộ ái ố dục mà quá trớn là nó thành nghiệp. Nghiệp là nó củng cố một khối đó thôi. Mê chấp để nó chê người này tà đạo, khen người kia chân đạo, mà chính nó là thằng bị gạt lắm đấy. Nó lừa lên nó mà nó không hay. Thấy không?
Cái thầy này chắc không? Rồi hôm con nằm ngủ thì về ăn no rồi ngủ kỹ. Con ngủ sao con thấy thầy con ngủ cùng giường, gác cái chân lên bụng thầy. Thầy nói mày gác sao tao tở được. Cái con nói rồi mình thương ổng á, ổng không cho mình gắt thì cũng tội ổng, thì ổng thở được. Thế con lấy tay con ôm thầy cũng siết thì chặt. Cứ mấy như vậy thì
con đó là sao nó nhiều
được. Thưa thầy, nhờ thầy dạy
ra làm thịt mà tu nhiều à, nói nhiều gắt kim bụm thầy.
Ông thầy là ông luôn đi, tự gắn nữa.
Cho con hỏi câu thầy. Con hỏi về vấn đề mà tập thầy. Là khi hồi Việt Nam đó thì là có mấy người phụ tá với thầy để dạy làm pháp luân thường chuyển thầy. Thì con thấy mấy người đó làm cái đầu rung hết sức, mà làm cách mấy không thể là rung nổi cái đầu đó. Thế nhưng trái lại bây giờ.
Lâu ngày.
Dạ. Đến bây giờ thầy nhiều khi nó hơi nhẹ một xíu rung, và nhưng rung dữ lắm. Thì mình có sợ, nhưng nếu mà để rung nhiều quá
không sợ,
không sợ
từng la dẫn giọng nó đang khai thác từng la bổng phải lúc gần
như vậy, tức nó rung cứ để chừng nào rung hết rung thì thôi, chứ còn mình không cần phải kiểm soát nữa.
Không, sau này là hết rồi. Dạ, sau này mà nó thừa tiết tôi thanh điện được rồi là muốn rung không rung được à. Tôi nói tôi rung dữ lắm à, cả cái đầu mà tôi đi chơi cả rung một trận mà rồi đó ông tư rung rồi nhé. Mà tôi cũng có nói cho ông từ thấy sung sướng, tôi nói là chi.
Dạ đúng, rung sướng lắm thầy, rung sướng lắm. Dạ.
Rồi sau này nó cái luồng thanh điển mình á, cái pháp luân của mình nó đầy đủ rồi á. Dạ. Thì cái pháp luân của Diêu Tùy Tiên Mẫu rút lên một cái mình thả.
Lúc đó là tôi từ tâm mở. thấy như mình như người mẹ thương các ta. Thấy ai đau khổ đứng khóc lóc, thương kiên ghê rồi. Xương cả cọng rác mà sẽ hấp hối mình cứ có cái cảm nghĩ lạ.
Đó là điển nhất của bên mẫu mẹ đã độ. Bởi vì cái trên trời ta cũng làm pháp luân thường chuyển để ta cứu. Còn ở đây, ta thấy không? Mình làm pháp luân thường chuyển là mình cứu. Cao lên. Cái dưới đi lên. Thì ở trên kia vũ trụ cũng cứu. Cứu bằng cách pháp luân thường chuyển. Thì hai cái nó hòa hợp vào huệ tâm. Đúng một rơi nhau. Hòa hợp huệ tâm. Nhắm mắt thấy. Đuôi thế gian mà sáng thiên đàng. Còn bây giờ sáng thế gian, đuôi thế gian. Tại vì tôi chưa có học chiều đi lên. Học chiều đi lên. Được.
Sửa cho nó đâu đó đàng hoàng. Và tới đây là sửa kẻ thù, sửa đàng hoàng. Thế rồi về không có hướng ngoại nữa. Không có tranh chấp vô lý. Chỉ có tìm cái cách mở. Một ngày tới tối tìm cách mở. Chứ không có tìm cách nghẹt, nhốt. Không có vụ đó. Chửi người ta là nhốt cái tâm mình đó. Giận người ta là nhốt cái tâm mình. Rồi mở cái tâm mình. Không có giận ai. Giận ai là mở nhốt cái tâm mình. Khổ ghê lắm. Cái tâm nó dữ lắm. Nhốt nó lại, nó hung hăng, nó bực bội, thành ra nó bắt cái miệng gây lộn người ta. Phải không? Cái tâm nó mở, nó không có. Nó sống trong vui hòa, cũng là lời nói ra mà người ta nghe, người ta êm ả trong lòng, không có bực bội. Nãy giờ tới đây nghe người nào người nấy cũng thấy êm ả, uống thuốc bổ. Phải không? Bổ về trí tâm, trí và tâm. Nãy giờ nói đi nói lại về trí và tâm mà trong thực hành. Không có bị kẹt. Trí tâm mở là gì? Thanh tịnh. Mà thanh bình là gì? Từ bi. Thanh tịnh rồi nó sáng à. Tự nhiên ngồi thiền nó nhắm mắt nó sáng. Cũng như bây giờ anh có vợ là có nghiệp gì? Có con là có nghiệp gì? Thì anh phải phục vụ tối đa, nó giải nghiệp. Anh là ánh sáng từ bi, tha thứ và thương yêu, phục vụ tối đa, thì cái nghiệp đó nó ảnh cái tinh thần phục vụ đó nó ảnh hưởng mấy đứa con, người vợ thì nó học đồng một nghiệp với mình là nó giải nghiệp rồi. Còn nó bực tức điều này đau nở là tự mình gieo khổ, gắn thêm cái khổ thêm.
Tôi để con đó rồi tôi đặt con thiền. À, tôi để cho nó cái mặt sao, cái lỗ mũi làm sao, đâu có. Hai người nó ân ái nhau rồi nó không biết chừng nào nó để ra mà. Phải tự nhiên và hồn nhiên ở đây không? Truy ra hết thảy tận gốc là tự nhiên và hồn nhiên. Và vì mình hướng thượng hướng về luồng điển từ bi thì tự nhiên hồn nhiên mình ở cảnh Phật. Không ở cảnh thế gian ở kỳ sau nữa. Cả ngày nuôi dưỡng cái đó. Thì nó tiến tới. Mà cả ngày nuôi dưỡng cái tâm tư đó là cái mặt tự nhiên nó đẹp. Dễ thương, ai thấy cũng dễ thương. Nó đẹp rồi. Mà cả ngày nuôi dưỡng sự tranh chấp sân si là cái mặt nó sâu đi. Cái tha son đây cái mặt cũng như mặt bà Trần vậy. Không có hay. Nó thiệt á. Tha son mà mặt mà giữ, cái miệng nói giữ thì người ta thấy đó là bà Trần lửa chứ gì. Phải không? Bà chặn lửa, đâu có bảnh bao chỗ nào đâu. Thâm thiê giờ thâm thiê bà chặn lửa chưa? Bà chặn lửa đó đang. Dữ dị lắm.
Thưa thầy, sao con có cái này con muốn rồi? Sao con thiền cái điểm rút lên mà làm như con đi nước ngược vậy? Làm như con nó rút lên cái người. Sao có khi nó nghỉ không?
Nghĩ xuống ở trong này nó đậm, trong này nó dơ, nó suy nghĩ có gì sai, đi thì phải dốc lòng đi, rút thì dốc lòng cho nó rút, mát thì thiệt mát, xa thì thiệt xa, mình cứ để đi tới vô cùng,
rồi nó sẽ tới đây sợ ma quỷ nó đang quánh tôi, cái nó xuống liền. À, tâm mình động.
Dạ, điện nó đang cút dữ lắm, cái người sao lạ như có ai trì
trì bởi vì cái thể xác ngồi lâu nó có mệt, nó mệt một chút là nó trì xuống, mà nó hoàn toàn thơ thới thanh nhẹ là ngồi mấy tiếng không có mệt, không mệt chút. Cái tâm là lo âu chuyện này chuyện nọ, ngồi chừng 30 phút là thấy nó mệt. Cái tâm mình lo âu, rồi cái khối thần kinh của mình ô trược, không có được thanh nhẹ. Thanh nhẹ không có.
Khá lâu lâu còn bị
vậy. Nói chuyện với người ta đó, nói chuyện người này người kia, chuyện này chuyện nọ rồi nó hút vô. Người thanh phải hút cái trược, mà không biết giải thì nó vậy. Cho nên người tu người ta ít nói chuyện. Nói chuyện. Ở đây cho tự do, nhưng mà phải tự thức. Khi nó thức tâm đã không muốn nói, nó ngồi là lo thiệt. Tự thức nó chánh pháp, buộc họ thức à, không phải chánh pháp. Nó thấy cái đó hữu ích cho nó, có giá trị cho nó bớt nói. Bớt nói nó lợi ghê lắm. Niệm vật nhiều, điện năng nó càng ngày càng dồi dào, điện từ nó càng ngày càng dồi dào, mặt này nó càng ngày càng sáng suốt. Như bây giờ bác xuống đây tuần lễ, mặt khác đó, bên này bóng nhoáng, đâu có giống như trước nữa. Về nhà người ta khen mới hay. 100 người qua thanh lọc rồi về khác hết, đổi cả tánh tình, thất tình cũng đổi luôn. Thất tình nói đi nói lại cũng nói cái ông đó thét rồi thanh lọc rồi anh hết, anh hát cải lương vui, không nghĩ dừng bậy bà nữa.
Trường hợp như thanh lọc cũng dùng cái phương pháp như vậy mà ở đây một tuần nó có khác với làm ở nhà
khác nhiều. Ở đây là tập thể về điển quang, về từ quang người ta đổ cho mình khói óc. Thấy mọi người ngồi thiền vậy mà nó khác. Một tuần về nhà coi. Nhớ đây lắm. Thấy người ta sống chung vui hòa bình mà về nhà thấy lôi thôi hụt hẳn. Thì nhớ đây. Thì mỗi người nào cũng một kiểu sống nhau vui vui. Mọi người nào cũng có chất lượng từ bi hết. Sung sướng. Mà về nhà thanh lọc là khác á. Không có giống. Sống ở đây một tuần lễ vậy cho con người nó nhẹ nhàng lắm. Khác. Chi tâm nó khác. Đó. Việt Nam mới qua. Qua rồi mấy ngày thấy thế nào? Thấy khỏe, thấy vui. Mà thấy quên Việt Nam. Mà hồi mà chưa tới tôi sanh lập là nằm ngủ thấy gì Việt Nam hoài ha? Phải không? Giờ hết rồi. Vì nó nhẹ rồi. Vì cái vốn của nó không phải ở Việt Nam, nó ở Phật quốc. Nó phải trở về cái thanh nhẹ, nó không phải ở Việt Nam đâu. Đừng có tưởng Việt Nam là đi giành đất quánh lộn người ta rồi đổ máu. Nó là lọc khỏi thế gian học hỏi và tiến hóa mà thôi. Không có giành đất. Đâu cũng có đất cho mình hết rồi. Cả mình đất không.
Thì tôi tu, tôi giải tỏa từ tâm lẫn thân. Rồi tôi mới trở về, tôi thấy tôi hiểu nhiều việc. Tôi một đại trượng phu trong mặt đất. Tôi quyết định cái đường đi, đường đó chính tôi. Không ai được quyết định. Tôi phát triển. Tôi muốn đi, muốn ở do tôi. Văn minh không? Mà phải làm. Không làm sao mở. Người ta nói kỹ sư phải tỉ mỉ khai mở từ chút từ giai đoạn. Cái cơ thể, cái óc con nó hay lắm. Ông trời ông tổ chức cái đến, cái đi, cái thầu, cái phong. À, bây giờ con ăn cơm vô tự động nó có cơ quan làm việc hết. Giải. Mở. Thâu, giải, mở, tự động. có bộ máy tự động ông trời cho mà. Cho nên nhân thân năng đắc xác con người không phải có, không phải dễ có. Không phải ai muốn làm cũng được không? Cho nên người ta làm chính trị ngu muội giết người, cái đó là sai lắm. Không nên. Không nên giết ai. Không dễ có cái xác. Vi diệu vô cùng. Không nên. Cho nên Phật, ông Phật Thích Ca thành công rồi, ông mới nhất bất sát sanh, không giết. Chỉ tu bổ cho nó tiến qua, không giết. Biết tha thứ và thương yêu xây dựng cho đối phương, chứ không có hại đối phương. Mà còn hại đối phương và khai trừ và đánh đổ, phá hủy đối phương, đó là một người mang đại tội trước khi lãnh tội. Nó không biết đâu. Còn ghét người này ghét người kia là người đó là người tội nhân. Người mà đem tâm ghét người khác là người đó có tội. Mà người tu bị ghét là người tu lại cảm ơn người ghét, mới cứu người có tội. Chứ con ghét thầy, tâm thầy từ bi thì cũng như tình trời. Con lấy súng con bắn thầy, bắn thét con hết đạn, con liện súng cái gì. Con chửi thầy, thét con hết chửi. Có ngày nào con đứng tuổi thầy, con càng thương thầy. Con hiểu chỗ đó không? Thì thầy đem cái tâm từ bi, thầy đâu có ghét con. Con hiểu chỗ đó không? Nếu thầy thiếu sáng suốt, thầy ghét, thầy thưa, thầy mắng phá, thầy giết báo, thầy chữ con. Thì thầy là một người thiếu sáng suốt, làm giấy động hết cơ đồ tâm linh của Thượng Đế. Thầy là một tội hồn sẽ bị giam hãm dưới địa ngục. Con hiểu không? Cho nên khi một cái tâm con mở rồi thì cái tâm con nên như vậy. Không có trách ai. Chỉ thương họ và quý họ. Họ phản mình chừng nào mình quý họ chừng nấy thì mình mới cứu họ và cứu mình. Họ phản mình mà mình ghét. Người ta chưa phản mà mình đã ghét rồi. Thì mình làm được cái gì? Chứng minh mình là con quỷ ở trần gian. Người ta làm gì mà mình đã ghét họ? Mình là con quỷ ở trần gian. Có chứng minh đàng hoàng. Không nên ghét họ. Mình lấy cái lượng từ bi độ họ. Thương họ. Để một ngày nào họ thức tâm. Chắc chắn họ có cơ hội thức tâm. Vì họ không bị đời nhồi quả. Không bị đời đánh đập. Sự dằn dọc ở trong tâm can họ cũng có ngày. Là cứ như con nói cái dục khó tránh đó. Khó tránh là cái dục ở trong con. Mà nếu mà con nghĩ chuyện ghen ghét thì cái dục con sẽ bành trướng. Cái dục con là một thế lực hoành hành cơ tạng con. Con chạy đi đâu? Thành ra cái người tu không có nên ghét người khác. Chỉ biết thương yêu họ. Họ lấy quán làm ăn là họ lấy cái đó, họ độ mình tiến qua tới thành tựu. Họ chọc họ phá, mình mới có cơ hội tu học. Không nên ghét. Tại sao phải đem tâm như vậy? Đem tâm như vậy là thêm bạn bất thù. Mình không có ghét họ. Trước sau họ cũng là bạn của mình. Thấy không? Đâu có kẻ thù nữa mà mình phải lo. Mà nếu mình lo là mình càng ngày càng ghét họ là kẻ thù càng ngày càng nhiều. Mình là người mất an ninh nhất. Hiểu không? Mình thương nhiều chừng nào thì mình là người an ninh nhiều nhất.
Thưa thầy, con xin có câu hỏi. Qua con được đọc qua Thượng Đế giảng chân lý thì cha đại hồn, chiết hồn, cha ra tiểu hồn, nhưng là chúng ta, cha cũng cha là chân lý, cha là định luật, và cha cũng nằm trong định luật. Vậy thì tại sao như Thiên Chúa giáo dạy là Chúa Giêsu linh hồn và xác lên trời, mà nếu mà nói là thế gian này tất cả mọi sự đều là giả hết, thì linh hồn và xác của Chúa Giêsu và mẹ Maria mang linh hồn mang xác về trời để làm gì? Đó là câu hỏi con.
Cho nên người nghe là phải hiểu, nghe về trời lắng ở dưới đất.
Dạ.
Được không? Cái thể xác của anh ở dưới đất nhưng mà tâm anh có thể ở trong đất.
Dạ.
Hiểu không? Mẹ Maria không có đi về bằng cái xác, về bằng cái tâm.
Dạ.
Được không? Chúa Giêsu Christ cũng về. Tôi hiểu. Đời đời bất diệt. Đó là thanh quan, thanh nhẹ. Cũng xác mà không phải cái này. Hỏi lấy cái gì chứng minh? Anh ấy chịu trả xác. Tim tôi đau quá. Hỏi tại sao? Con bò nó gạt rồi tim tôi đau. Mà coi cái tim anh đâu có gì. Mình chẳng thấy đau. Cái hồn anh đau. Cái điện năng anh bị gián đoạn. Cái sự sáng suốt anh bị chê lấp. Nếu sáng suốt anh không bị chê lấp, không bị một người đàn bà gạt. Nói gì vậy? Anh hiểu không? Cho nên mình nghe những lời chân lý. Kim thân cha nói chân lý là nói rất rõ để cho mọi người thấy. Cha là tối thượng, sinh nhân cha là tối thượng. Mà cha tức là con tức là cha. Hỏi chứ anh có cơ hội trở về ngôi cha không? Có. Thì cái thức bình đẳng của chân lý người ta đã nói rõ ràng. Thức bình đẳng có. Thì ông cha không có đặt tài. Mà ông cha không có để cho người chúng sanh ý lại. Mới giảng câu này. Thấy không? Các con đau khổ là cha đau khổ. Thấy rõ không? Ta mở đường cho mình đi. Tại sao mình không nghe và nắm cái chân lý để đi? Và mình cứ tưởng tượng rằng ông cha đó, ông là giúp tôi. Trời, ông đã giúp cái chân lý nói rõ. Thì bây giờ mình phải trở về cái chân lý mình là Thượng Đế, Chúa Trẻ trong cái tiểu thiên địa. Trong cái xác này. Lấy cái gì chứng minh cái tiểu thiên địa này trong cơ tạng của anh có kim mộc thủy hỏa thổ thì ngoài này cũng có kim mộc thủy hỏa thổ. Có nước, có gió bão, có buồn, có vui, đủ thứ cũng như ngoài. Cái vũ anh là vũ trụ thâu ngắn mà. Nhưng mà ai làm chủ? Cái điện năng từ bi anh sáng suốt làm chủ hay sao? Anh không có chịu cái ngón tay đâu. Và anh cũng không chịu được ngón chân đâu. Phải không? Tâm từ bi anh đó. Anh không muốn một bộ phận nào trong cơ tạng anh bị thất bại. Đó, anh phải hiểu và anh khiêu dạy cái tâm từ bi của anh. Thì anh nghe rõ những lời chân lý của Chúa, của mẹ, của ai cũng vậy đó thôi. Là khuyến tu và để cho con người thích tâm trở về cõi bất biệt của tâm linh.
Thế như nghe vào như vậy là thể xác Chúa
bỏ lại, bởi vì bỏ lại mới có cái quá sanh sanh. Jesus Christ là quyền năng là tột bậc ở thế gian này mà không có ai có bì được hết. Muốn biến hóa cái gì cũng được hết. Nhưng mà Ngài phải để có cái biến hóa vô cùng, để tiến triển vô cùng, và để cho mọi trình độ có cơ hội ngự và học và tiến. Chứ không phải là Jesus Christ để cho người ta chết. Và con người sợ chết vì họ mê cái xác, họ quên cái tâm. Nếu họ nhớ cái tâm á, họ dùng đức tin tuyệt đối đối với Jesus Christ thì không, họ không bao giờ nghĩ tới cái chết và không bao giờ họ bị mất cái gì hết. Cái nguyên căn của họ là không, thấy không? Cái chánh của họ là tâm, mà đức tin họ mạnh, họ một ngày họ sẽ về nơi đó, thấy không? Cũng như chúng ta là vượt biên mà đức tin chúng ta mạnh. Khi mà bước xuống ghen, tôi muốn đi Mỹ. Sao? Ốc muốn đi Mỹ. Cái khả năng của cái ốc nó mạnh ghê lắm. Nó qua trùng trùng nguy hiểm. Mình được qua Mỹ, qua Canada rồi dồn lại mình thấy. Trời, không ngờ ngày nay tôi được ở đây. Thì cái sự hình thành đó không ngờ mà có. Vậy chúng ta tu, chúng ta không ngờ chúng ta sẽ đi thiên đàng. Và ý chí chúng ta nhất định phải trở về. Vì lấy cái gì xác nhận ở thế gian không có thể ai, không có ai chế chúng ta ra. Thấy không? Chúng ta đang điện năng của vũ trụ hình thành trong cơ thể. Nói cơ thể thôi. Vâng vâng, và cái thức của chúng ta siêu hơn. Chúng ta sáng mới chiếu vào cái xác này. Cái óc anh quyết định cái xác anh mới tới đây ngồi được. Anh hiểu không? Cái đó là cái điện năng từ bi anh có được từ bao nhiêu nghìn năm rồi, không phải mới được. Cho nên mình phải tìm rõ nguồn gốc của mình. Và đừng có ý lại nơi một vị Phật nào đặt ra cái họa sĩ vẽ cho đẹp chứ. Sự thật không phải như vậy. Đó, cái tâm, cái anh nhìn một hình ông Phật mà cái tâm anh có thẳng với ông Phật thì tự nhiên anh phải nhẹ nhàng. Mà cái tâm anh không nghĩ, không tìm hiểu được ông Phật á, rõ rệt về ông Phật á, thì anh chỉ tới đây nhìn sợ ông này làm hay ấy. Hay là nhìn mà sợ, không học được cái gì hết. Nhìn cái hình Chúa cũng vậy, nhìn mà sợ, không học được cái gì. Cho nên cái tâm của bạn
duyên lành do đâu mà có? Duyên lành do tâm. Mà tâm chúng ta hướng tọa thượng, tâm chúng ta tu để tự giải thoát, chứ không phải tu cho một số người hay là tu cho một vị nào. Có người làm thành Phật, chúng ta cũng phải tu thành Phật. Ý lực phải mạnh, giải thoát thì nó mới có pháp lực độ tha tiếp tục, chứ không nên ý lại. Cho nên vô vi là tự tu tự tiến, không ý lại nơi người truyền pháp, mà chính mình người nhận pháp để tiến thân, chứ không ý lại nơi người truyền pháp. Mình là người nhận pháp tiến thân thì mình thấy rõ mình là một khối óc, tức là một ánh sáng có nhiệm vụ trên mặt đất, làm cho mặt đất được sáng tỏ mọi sự việc trong trật tự của càn khôn vũ trụ. Tất cả do khối óc hình thành, khối óc tạo ra bóng đèn, chứ không phải bóng đèn tạo ra khối óc. Cho nên con người sinh ra đời bị lạc bởi bóng đèn, mà quên ánh sáng tự nhiên từ bi trong nội tâm của chính mình. Sự hiểu biết là ánh sáng từ bi vô cùng tận. Cho nên càng thanh tịnh thì càng sáng suốt. Cho nên ngày hôm nay nhân thân nan đắc, pháp nan ngộ. Mà bây giờ chúng ta có thân, có pháp. Bây giờ từ cái pháp đó chúng ta phải khai thác. Mình là người trách nhiệm khai thác cái pháp này. Kẻ đi trước đã đạt được thì người đi sau phải khai thác thêm, tinh vi hơn, đẹp hơn và ngắn gọn hơn, tiến hóa nhẹ nhàng hơn. Cũng như vật thể đã cho chúng ta thấy, trước kia làm gì có một cái micro mà nói lớn tiếng như thế này được, nhưng mà ngày nay gom gọn có chút xíu là nói ra tất cả, xa gần cũng được nghe. Thì cái chuyện văn minh đó của vật chất còn tiếng huống hồ gì khối óc vô cùng tận, tinh vi, thế gian không có thể chế ra được, mà chúng ta có, mà chúng ta đang làm chủ trong thể xác này. Chúng ta quán xuyến tất cả những sự tâm tối trong nội tâm để sửa chữa tiến hóa, mới kêu là pháp quan âm. Pháp là cái gì? Lập lại trật tự quân bình, ánh sáng từ bi khai mở, sáng suốt dồn thấy tâm hồn chúng ta tâm tối, ngu muội, sai lầm, không thông cảm lấy mình, không biết thương mình, không biết khai mở cho chính mình. Làm sao nhận lãnh được những sự thanh cao vô cùng đang ban chiếu cho chúng ta? Cho nên muốn nói pháp quan âm phải hiểu rõ nguyên lý của pháp quan âm mới nói pháp quan âm. Chứ không có lợi dụng tiếng quan âm mà nói pháp quan âm. Phải tu cho nó quân bình sáng suốt, thấy tánh hư tật xấu tự sửa, tiến lên thầm tu thầm tiến, nó thành ra một khối đạo lành, một khối từ bi lành mạnh. Thì chúng ta mới nhận thấy từ bi là sức mạnh tất cả càn khôn vũ trụ này. Không có cái gì vượt qua từ bi được. Nhưng mà phải thấy, sửa mới tiến. Mà không thấy, không sửa, không tiến. Vì vậy chúng ta mới mượn cái pháp lập lại quân bình nội tâm nội thức, để thấy sự sai lầm của chính mình. Tất cả ngồi đây không có một người nào được trọn lành hết. Đều là sai lầm. Không nhiều thì ít, phải ăn năn hối cải, sám hối, sửa tu, tiến thì mới thấy rõ giá trị của cái pháp mình đã nhận lãnh và mình phải thực hành. Rồi nhiên hậu mới thấy nhiệm vụ của mình ở trên mặt đất này làm cái gì, và tương lai chúng ta sẽ làm cái gì ở nơi xứ Phật thanh nhẹ, gọi rằng tận độ chúng sanh ở tương lai. Cho nên hôm nay duyên lành về đây, tôi nhắc nhở thêm một chút đỉnh, các bạn đã nung nấu đầu óc, muốn tu, muốn tiến, muốn thoát, ai cũng muốn thanh sạch, ai cũng muốn về trời, ai cũng muốn làm Phật, ai cũng muốn ở cõi nhẹ, mà ai cũng không muốn làm phiền người khác. Thì chúng ta phải tu thầm tiếng là chúng ta không có làm phiền ai. Mà chúng ta rêu rao mà hành không đúng, nói cho nhiều mà làm không thật, không dám dấn thân, không quán thông, thì làm sao biết sự tâm tối của chính mình? Phải quán thông mới biết sự tâm tối của chính mình. Phải dấn thân. Các bạn, sự hiện diện của các bạn ở đây là dấn thân tu học để khai thác cái tiểu thiên địa này, khai thác cái thức hòa đồng từ tiểu thiên địa hòa đồng với càn khôn vũ trụ là một. Chúng ta tu mục đích khai thác thức hòa đồng, chứ không phải lập địa vị đàn anh để đè bẹp người khác, làm sư phụ để đè bẹp đệ tử. Không có vụ đó. Chúng ta thích tâm tiến hóa hòa đồng thanh nhẹ, xây dựng đời đời bất diệt. Đó là đường lối của vô vi, nó rất rõ ràng.
Hỏi ảo hư là sao? Trả lời: thưa, ảo hư là tướng mà không thành, triền miên được đau khổ, sống trong hy vọng và hy vọng. Người tu thiền thì phải dứt khoát điểm này thì sẽ không bị lợi dụng bởi ngoại cảnh. Hỏi ngoại cảnh là gì? Thưa, ngoại cảnh là sự đau khổ, thương yêu, vớ vẩn, làm trì trệ việc tu học và tâm linh. Người tu thiền phải nhớ tránh điều này, không lệ thuộc vào cảnh mơ vọng ảo hư nữa thì mới có họ cơ hội khai triển từ bi thanh nhẹ. Hỏi tiềm thức là gì? Trả lời: thưa, tiềm thức là cái biết, mà cái biết đó vẫn bị giam hãm trong sâu vì nghiệp tâm bao vây tràn đầy giả ảo ước mơ, Mâu Ni Châu không xuất phát được. Cần phải thiền nhiều để chữa trị trí tâm, tự nó sẽ ổn định trong tự nhiên và hồn nhiên. Sau giờ tham thiền nhập định sẽ đạt đến mọi tình thế tự nhiên phẳng lặng, rất dễ hòa tan trong thanh tịnh.
Dạ, cái dịp này cái câu hỏi luôn mà cả sáng mà vợ chồng mà cái người vợ mà cũng tu theo cái pháp U Di mà người chồng thì không có, mà nhiều khi thì nó cũng kẹt cái chuyện này vậy rồi
có nhất nhất bỏ không? Đâu có phải cái vô gì không có kêu người ta nhất bỏ, kêu người ta ân ái thương yêu thật tình, nó để con thật sự là con bích ngọc còn thông minh hơn mấy đứa con kia, đâu có hại đâu mà sợ. Mấy người cứ chấp tầm bậy tầm bạ nên tôi tu vô gì tôi không ngủ với ông đâu. Không ngủ với ông đi ngủ người khác rồi cái ghen. Quấn lộn.
Dạ thầy, dạ có một cô nói là cái nói chồng đi kiếm cái người khác hoài rồi sẽ nó có tội không?
Không nên. Không mình nên. Có chồng mình phải có biết ân ái. Cái duyên nghiệp từ tiền kiếp bây giờ nó mới hội tụ. Mình ân ái trong thật tình thì nó sẽ có những người thông minh xuống để làm cho cái gia đình mình ta. Cho nên có lúc đẻ đứa con này làm ăn được, mà lúc đẻ đứa con kia làm ăn không được. Phải hiểu cái chỗ đó không? Mà khả. Chứ vô gì không có cấm. Mà đừng có làm quá sức. Đừng cho cái đó là quan trọng. Cái tình ân ái thương yêu của trời đất sắp đặt. cái đó là natural, cái đó là luật định của thiên đình chứ không phải ở thế gian đâu.
Nếu có chuyện đó thầy hôm nay thầy có nói một lần như vậy là ma tháng chưa có lợi chứ ba.
Không phải.
Có bây giờ không có cái gì đó nữa.
Không phải. Cái đó người ta nói tuổi trẻ. Người ta đâu có nói bà già bảy mấy tuổi mà. Bảy mấy tuổi mà bà làm một cú là ba tháng nó không lại. Mấy thanh niên là thanh niên là thanh niên là sức ra sức vô của nó là automatic. Cái gì của nó cũng automatic, không có lo.
Chị con là cái gì đó, con không có hay như thế này. Một tuần chỉ có một tinh túy ở trên kia.
Bảy ngày có một dinh, một giọt tinh.
Dạ, bảy ngày có một giọt tinh.
Mà tuổi trẻ nó khác.
Dạ.
Nó có thể nó có thể phục niên liền mạnh hơn. Còn người già không có. Người già là nó chỉ tơ bớt. Dạ, tự nhiên mình còn tuổi trẻ mà cái đó nó không có luân chuyển được, cái mặt nó buồn, nó không có sao, nó phải có cái định luật mà, cái định luật không có phải xấu hổ với trời Phật đâu, không có tội lỗi gì hết á. Vợ chồng là phải có ân ái, có yêu thương, cái chuyện vợ chồng là phải có, không có trời Phật nào phạt.
Nhưng mà cái đó nó là được sâu chậm lắm á.
Hả? Đâu có chậm, giờ công phu mình cứ công phu, ý chí giải thoát mình cứ nuôi ý chí giải thoát. Còn cái điều hòa thân thân xác là cái chuyện điều hòa thân xác, hai cái nó khác nhau, đâu có dính gì đâu.
Nhưng cũng ảnh hưởng ra sang tinh thần này.
Không có ảnh hưởng gì hết. Không ảnh hưởng. Tại vì phân không kịp. Tưởng là tất cả là một, không phải. Cái thể xác rắc rến mà. Không có gì đâu. Còn cái tâm thức tu học của mình cứ được giải thoát. Thì sau này mình lỡ ân ái với chồng mình có chữa đó, mà cái tâm thức mình giải thoát, nghĩ về tiên Phật, thì những cái phần hồn bích ngọc tốt đẹp, nó giáng lâm, thông minh lắm. Có con nít cũng như không có, ở trong nhà, thông minh thì dễ thương.
Thầy hồi đó thì nói sinh đứa con 60 năm rồi, sợ quá.
Không phải.
60 năm nó không trở lại được.
Không phải, những người mà nói kêu mà tôi diệt dục tu hành, tinh tấn diệt dục tu hành, mà đâm đi lấy vợ người ta làm bậy á, dâm dục nó còn dâm dục hơn hồi trước nữa. 60 năm nó mới trở lại cái hồi mà khởi nguyện của mình, nó phải đi một cái chiếc cần như vậy đó. Cái không dục á, không có biết cái dục là cái gì à, mà dục rồi đó, nó quen, nó làm tới đó. Nào, nhưng bây giờ Thanh nó không ăn bít tết cả. Nó không nói gì, nó ăn bít tết từ bữa nào cũng ăn bít tết hết. Ví dụ vậy đó, nó quen rồi.
Hỏi, dứt khoát là sao? Trả lời, thưa, thâm tâm không chứa đựng sự kích động và phản động, hướng về từ quan là chánh, không còn giấy bận lao nữa. Hỏi giấy bận là sao? Trả lời, thưa, tâm ôm bất cứ một sự gì kích động đều là giấy bận, không lối thoát. Hỏi thoát rồi đi đâu? Trả lời, thưa, thoát là trở về nguyên lý thanh nhẹ và ổn định. Hỏi ổn định là sao? Trả lời, thưa, ổn định là tâm hồn không còn dính dấp bởi một sự việc gì ở trần gian cả, trở về với nguyên lý hay không, tức là không đời không đạo, trung dung thăng hoa thanh nhẹ.
Còn cái đạo dùng bằng tâm linh. Tâm linh là gì? Là cái tánh của các bạn, hay giận hay hờn hay suy nghĩ tầm bậy tầm bạ mà bạn chịu sửa là không. Bạn phải mượn nó, giải nó và đưa nó tiến tới sự lớn rộng hơn nữa, thay vì ở trong sự eo hẹp. Thì lúc đó các bạn mới thấy giá trị của bản năng của mình. Thành ra mình không nghĩ chuyện ỷ lợi, ỷ lại và ăn bám nữa, mà mình nghĩ cái chuyện tha cho mọi người thay vì tiếp tục vay. Đó, chúng ta mọi người hiểu được ý thức như vậy thì cảnh đồng của nhân loại đều tiến hóa và tốt trong tình thương và đạo đức. Nhưng mà nhiều người họ ở trong cái bản tánh hạ trí eo hẹp, không chịu hiểu vấn đề đó. Tôi ăn cắp được của ông này là tôi sướng rồi, tôi giúp được của người này là tôi sướng rồi. À, nhưng mà mình tự đưa mình xuống được phẩm mà không ăn, bởi vì mình ăn cắp món đồ của ông đó, mình đâu có khổ mà mình biết sự giá trị của món đồ đó. Sướng rồi đâu, tôi ghét này mà tôi ăn cắp được thì tôi mang rồi qua bữa sau tôi ăn cắp tôi ghét ngon hơn. Đó, tôi trồn sống cái bộ óc sáng tạo của tôi, và tôi trồn sống cái tinh căn tiến hóa của tôi. Đó, thế nhiều người ăn cắp tức của cái gì mà của công nó cũng chẳng hạn, rồi để làm giàu con cuốn nhà cửa lồng rộ, nhưng mà tự trồn sống là không hay. Thế tại sao? Tại mình yếu hèn, mình không có khả năng sáng tạo. Nếu mình có khả năng thì mình chỉ trả không vay. Đó là người tiến bộ. Ở đời cũng tiến bộ mà đạo cũng ngon. Nếu mà tu thì dễ, không có gì khó khăn. Đó. Cho nên chúng ta tu ở đây phải trở về chân lý thực chất của chúng ta là thanh điển. Mà thanh điển đó nó mắc hơn của cải của thế gian. Các bạn vinh bồ và các bạn tu, các bạn đạt được một phần thanh điển, một giọt thanh điển của các bạn giá trị nhiều lắm. Một chút xíu chuyển trong đầu óc các bạn thấy thông minh hẳn liền, sáng suốt hẳn liền, giúp đỡ người ta trong lời nói và làm việc gì cũng đều ở trong sáng suốt, triền miên sáng suốt, không bị chẹt. Cho nên nhiều người sai ở trong cái tạm cảnh rồi tưởng đó là chánh pháp. Nhiều người tu cái pháp này được mọi người tự do tự hành để tiến học nguyên cho mình muốn sức khỏe trước hết, tự nhiên có quân bình tư tưởng nó biết tới đạo pháp. Thì những cái cuộc hành trình đó mà mình chưa làm, nhưng mà mình muốn đi làm ông Phật ông Tiên mà không biết ông Phật ông Tiên là cái gì, à không biết cái ông sung sướng kia là cái gì. Cái ông sung sướng kia trước kia ông khổ thế đó, ông mới có ngày này. Thì bây giờ chúng ta phải qua cái hành trình khổ chúng ta mới đạt tới cái ngày đó. Khi không mình nhảy ra ngang xương vô muốn ngồi ghế, người ta làm sao ngồi được. Thấy chưa? À, cái tu của chúng ta cũng vậy. Muốn làm Phật liền sao được? Chưa tự giác mà ai chứng nhận cho mình là ông Phật. Ông Phật là chẳng qua là con người tự giác mà. Tự sửa và tự giác. Con người tiến bộ của nhân loại. Tự sửa và tự giác. Còn mình không chịu tu, không chịu sửa làm sao mà có sự tự giác. Tin nhiều bản sao, ngược lại rồi, tôi mong được gần người truyền pháp để hưởng cái gì. Tôi là tôi ý thức gì, tôi mới tôi ý thức cái chân lý không thay đổi, cái chân lý đời đời, chân lý dẫn tôi tiến hóa và làm cho tôi thấy hạnh phúc rõ ràng, an cư, và tôi thấy tôi phải đóng góp cho mọi người. Tôi thấy tôi thanh nhẹ hơn người ta, trong lúc người ta còn đau loạn. Tôi ôm lấy cái chân lý tôi tu, chứ không phải tôi ôm lấy ông sư tôi tu thì tôi chết rồi. Tôi bị ông sư gạt. Tôi ôm lấy người truyền pháp tôi tu thì tôi bị người truyền pháp gạt. Không nên. Cho tôi nói các bạn tu, cái pháp này là ý thức rõ, thì bạn ý thức rồi là cái đạo của bạn. Và bạn sửa rồi là bạn tu. Chính bạn biết cái đạo của bạn, bạn mới có nhiệm vụ sáng suốt. Thực thi mọi điều xây dựng sáng suốt cho mọi người mọi giờ. Chúng ta tiến hóa trong cộng đồng nhân loại, tiến tới cộng đồng nhân loại. Chúng ta không mê loạn vì của cải thế gian, nhưng mà chúng ta có đạo sản xuất ra của cải cho mọi người, không có mê loạn vào đó. Chúng ta mới thấy cái tâm chúng ta chân nhạc. Cho nên các bạn tu trong hành trình, các bạn thấy không? Khi mà mọi người mới tu vô soi hồn, động kia lắm. Tại sao động dữ vậy? Chừng nào tôi mới tỉnh, bởi vì trước kia tôi đã rất bao nhiêu sự động tham lam của tôi. Bây giờ nó xuất hiện trong đầu óc, nó quay cuốn phim lại, tôi coi cái hành động sai quay. Và tham trong không hiển tham, tham bất chánh. Tham xây dựng và tham cởi mở mới là tham chánh. Còn tham của cái eo hẹp, dấu đức, cái đó không phải tham chánh đâu. Cái đó là suy đồi tâm điểm. Cho nên các bạn sơ hồn, các bạn thấy nó ra nhiều chuyện đó. Dẫn ai thì nó ra cả đống công chuyện dẫn, có thể kế hoạch giết người luôn. Nhưng mà nhờ cái thiền rồi nó tan. Bạn kềm chế nó không cho nó hành động. Nó ra gì nó ra rồi một thời gian nó sẽ hết. trong cái mê nó có tỉnh. Lúc đó bạn thiền, bạn làm pháp luân, bạn định thần cái nó mê. Nó mê nhưng mà nó cũng nghe người ta nói chuyện, nhưng mà nó không có sự phức tạp trong nội tâm sự phát ra như hồi trước nữa. Dẹp đi, không có những hành động đó nữa. Thì nó ở trong sáng suốt. Mà trong sáng suốt rồi nó mới thực thi tình thương. Nó thấy nó cần thương nhiều người thì nó thương nó nhiều hơn. Mà nó ghét nhiều người thì nó ghét nó nhiều hơn. Đó. Cho nên tập buộc nó phải thực thi trong tình thương và đạo đức. Thì con người thấy nó không cần gì, nhưng mà trong cái không nó có. Hỏi cho mọi người, các bạn ơi, bạn quên nó sao? Gặp tới cái tình thương và cái ơn nghĩa, cái tình nghĩa thế gian nó có hết. Lúc đó bạn tha hồ và sung sướng, cái làm sao mà kiếm. Đi đâu có người ta quan linh, rót miếng nước mời bạn uống. Bạn thấy cũng no lòng mà trong mưa tình thương và kết nối bạn. Còn tới mà bắt được tôi sợ ông đó ra rót miếng nước cho ông uống thì cái ly nước nó không có nghĩa lý gì hết. Ông nó buồn hết cao lắm, tôi sợ lắm, tôi rót đi nước cho ông uống để ông đi cho rồi. Cái đó là người ta không rước mình vào lòng. Thấy không? À, còn mình đi, không phải mình đi tới tìm người ta, nhưng người ta gặp các bạn kính mến. Và người ta cứ kính mến cho mình một giọt nước. Tuy là nước của trời đất nhưng mà lòng kính của họ, mình thấy cũng nhẹ nhàng rồi. Mình thấy tình thương là cao quý. Cho nên các bạn phải ở trong sáng suốt, mình hành động sáng suốt. Luôn luôn mình hướng cái sự sáng suốt. Một tướng một động của con người đều ở trong chân lý hết. Nhưng mà thiếu thanh tịnh không thấy đó thôi, như tôi đã nói trên bằng này. Một cử động của chúng ta đều là chân lý. Một cái âm thanh xung quanh của chúng ta đều là chân lý. Một sự sân si đối diện của chúng ta đều là chân lý. Mà chúng ta thiếu sáng suốt để nhận được và hiểu nó mà thôi. Và chính những cái trạng thái đó là ta, chứ không phải ai đó. Hiểu vậy chúng ta mới nhập định và thiền được. Còn nếu cái trạng thái đó thấy khác hơn, là bạn không bao giờ thiền được. Bởi vì chúng ta xuống đây luôn luôn nhiều chuyện ở thế gian rồi. Những cái cảnh nào chúng ta cũng có chịu qua. Cho nên tất cả đều là ta. Vạn linh đồng nhất thể, mỗi người chúng ta được tiến hóa tới cộng đồng vô. Thì mọi người đi hiểu cái không không là cái tiến cái gì, có gì đâu. Tình thương và đạo đức có gì đâu, không có việc tư lợi nữa. Thế không? Thì sự cởi mở triền miên của tâm nhân loại sẽ tiến hóa. Đi tới tình thương cởi mở thật sự mà mọi người phải thực hành. Không phải nói bởi đôi môi, nhưng mà phải thực hành để đi tới. Nó mới là đúng. Khi mà bạn hết sợ mất cái gì rồi á, thì bạn thấy bạn ở trong chân lý. Mà bạn còn sợ mất một cái gì á, bạn không còn chân lý đâu. Bạn còn giấu giếm và bạn lấy những cái gì để biện hộ cái sự sai cho bạn. Thì lúc đó bạn cũng vẫn còn xa ngã và trần diện. Còn bạn thật thà với mọi người thì bạn thấy không có cái gì khó khăn. Có người thật lúc nào không có bao giờ gặp khó khăn, mà có người xảo trá. Nó qua được đợt này nhưng mà đợt khác không bao giờ đúng được. Nó phải bị đụng phải. Thấy không? Cho nên chúng ta hiểu rồi, trong kinh nghiệm của đường đời, bạn bè chúng ta cũng có, đạo hữu chúng ta cũng có, người gian xảo, thuyết không và không hành, mình cũng thấy rõ rồi. Cái chân và cái giả của họ mình thấy rõ. Mà mình học cả chân lẫn giả, để chân giả mình tìm ra nguyên lý là nó là chân. Không có giả các bạn làm sao thấy cái chân, mà không có chân làm sao các bạn chuyển cái giả tới cái chân được. Thấy chưa? Không có sáng làm sao thấy tối, mà không có tối làm sao so sánh với sáng. Cho nên trong cái nghịch cảnh đều là chân lý, dẫn tiến con người đi tới quân bình và giải tỏa những sự khao khát của nội tâm. Có sanh là có tử, có tử là có sanh. Những người chết đi phần hồn họ vẫn còn lớn lớn. Tùy theo sự thanh nhẹ thức giác của họ, họ tung gì giới nào, họ trở gì giới đó. Tâm hồn họ cao siêu đến đâu, họ sẽ hưởng và tiếp tục hành trình tu luyện của họ. Thì mỗi người nó tự lo, mà mình biết tự lo mình là lo cho ai, lo cho tất cả mọi người. Bởi vì mình vay cả càng khôn vũ trụ, mình vay tất cả tình thương ở xung quanh mình, mà mình biết tu cho nó sáng suốt để mình trả tâm sáng suốt. Mình không tiếp tục vay và lợi dụng nữa thì cái chuyện đó cao quý biết là bao nhiêu và tâm tư tưởng chúng ta thăng hoa dễ dàng và tiến hóa mãi mãi trong đời sống của thế gian. Cũng như một ngày kia chúng ta đã nhập niết bàn hay là đi một nơi rất cao hơn nữa.
Người vô vi phải ở trong chông gai mới đến được. Tại sao phải trụ ngay trên đỉnh đầu? Chỗ đó là chỗ liên hệ với cả cả không vũ trụ. Mà nếu chúng ta trụ đỉnh đầu thì chúng ta đờ đạo sông tu, tay chân làm việc đời dư rồi. Còn tâm đạo chúng ta là hằng hữu hương thượng, đâu còn mê chấp tại thế gian. Thì các bạn là một người giàu có tại trần gian, phong phú vô cùng. Một giọt điện bao nhiêu tỷ không đổi kìa mà, mà các bạn đạt được rồi, thế nó quý biết là bao nhiêu. Một chút thôi, các bạn từ khi chưa tu thì nói chuyện nó lôi thôi, rồi tu rồi nó quý nhất rồi, lời ăn tiếng nói văn chương của các bạn nó cũng kết thúc một cách mau lẹ gọn ghẽ. Thức tâm mọi người, đó là vàng bạc của các bạn. Lời nói các bạn đưa người về nguồn cội là vàng bạc vô giá. Tiền của Thượng Đế thiêu gì ẩn tàng trong tâm thức các bạn. Cho nên ngày hôm nay chúng ta lại biết mùa xuân của đạo Phật, rồi chúng ta lại hưởng tận hưởng vàng bạc của Thượng Đế nhiều vô cùng. Thành ra tâm chúng ta hết động, thiếu thì động, dư thừa thì không động. Chứ càng tu các bạn càng mong có thử thách. Thử thách nhiều chừng nào các bạn mới có cơ hội cứu độ chúng sanh. Tâm thực hành, thử bạn bạn qua được, quan thông được, cứu độ được. Đó là một tia sáng từ quan thường độ chúng sanh, quý giá vô cùng tận. Lúc đó bác ngồi đây nhưng mà không phải ngồi đây.
Chúng ta đã đến quả địa cầu, chúng ta đi đây đi đó khắp xứ cũng là dùng ý chí mang sát phàm đi tới để xác nhận mọi sự việc. Còn chúng ta tu về thanh tịnh nhẹ hướng thượng thì tại sao chúng ta cứ dùng dũng chí thanh tịnh để đi tới đó để phán xét mọi sự việc và học hỏi nơi đó? Có lớp, có lan, có Phật sự đó, có tiên, có Phật, có thanh, có thật. Tới trình độ nào đều có người lo cho chúng ta. Mà nếu chúng ta bỏ phế thì ai lo? Cũng còn ma quỷ lo, địa ngục lo. Làm gì cho chúng ta thấy cái giá trị đau đớn mà chúng ta đã làm cho mọi người đau đớn? Chúng ta đã đặt đều khổ thì ngày nay chúng ta phải nếm tất cả những cái sự đau khổ đó để thức tâm mà tiến hóa lên. Địa ngục không phải một nơi tiêu diệt hết được. Địa ngục là lần cho để cho mọi dòng ngu muội tự ái, nóng nảy điên cuồng và không biết sử dụng nguyên lý để thăng hoa. Tới đó mới thật sự ghi nhận và giải thoát để tiên thờ. Cho nên ngày hôm nay các bạn tưởng các bạn vinh dự lắm sao? Các bạn đang bị giam trong địa ngục trần gian này, ở trong thể xác này, nó đòi tham sân si hỉ nộ ái ố dục cuối cùng điều khiển bạn, bắt phần hồn bạn tới lễ thuộc để cảm thức cái khổ. Các bạn mới thấy đó là chân lý. Xác của bạn, nếu các bạn không có cái xác này, các bạn đâu có nói chuyện chân lý mà đâu có đi tầm chân lý. Cái xác của bạn là chân lý không? Xác của bạn có kim mộc thủy hỏa thổ, có nước lửa gió đất hợp từ hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ là một, có phải chân lý không? Cái ông tu đạo cao thiệt cao, giỏi thiệt giỏi, đắc đạo đi nữa cũng nói cho ai, nói cho cái thằng có xác nghe. Có xác là chân lý. không có rồi. Luật thanh nhẹ trong tâm hồn các bạn có rồi, các bạn không sử dụng nó. Các bạn cứ ngoại tranh chấp, sợ người này gạt các bạn, chạy theo có mấy đồng tiền, sợ mất, sợ người ta gạt, sợ khổ, sợ đói, toàn là đặt vấn đề sợ không à, không có chịu hành. Rồi các bạn người tương lai các bạn có cái gì? Không. Không, cái của đó không trường tồn. Các bạn quên đi, lúc các bạn rồi sẽ về với cái không mà không biết. Tội người đó tạo cho tâm hồn bạn trì trệ